Ơn của Chúa. Kinh Thánh tại sách Ê-sai, đoạn 49, câu 13. Hỡi trời, hãy hát, hỡi đất, hãy vui mừng, hỡi các núi, hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Cái ơn của Chúa là một món quà đúng lúc. Những cái ơn của Chúa xoa dịu, an ủi và yên bình. Ngài không bao giờ trễ trong việc dâng hiến tình yêu của Ngài hoặc quá bận rộn để đứng yên và đón nhận tạo vật loài người. Thần nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai nặng trĩu và xoa dịu nỗi đau còn nguyên trên lưng chúng ta. Lòng nhân ái Chúa chưa bao giờ thất bại. Lòng thương xót Chúa tươi mới mỗi ngày, giống như một loại kem mát làm dịu mỡ ngứa trên da. Vì vậy, sự ban ơn của Ngài làm dịu đi những lo lắng buồn phiền. Một cái ơn của Chúa sẽ tiếp tục cho đến khi sự chữa lành xảy ra. Chúa giữ chặt chúng ta. Chúng ta là bởi tay Ngài làm ra, được thiết kế diệu kỳ từ buổi sáng thế, vui mừng được chọn vào công trình của Ngài trên đất và thiên đàng. Chúa sẽ chẳng bao giờ quên con mình. Dù đàn bà quên cho con mình bú, ta chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Chúa chẳng hề quên chỉ có chúng ta quên tình yêu và xa cách ân điển mà thôi. Dù xa, cách Chúa yêu cho đến cuối cùng ấy là lời hứa đời đời. Ta đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Ôi, lòng tốt của Chúa đã bao lần Chúa lấy dây nhân tình và xích yêu thương kéo chúng ta lại. Đã bao lần Chúa giận trong một lát lấy lòng thương xót quá lớn thâu chúng ta lại gần lòng từ ái Chúa. Tình yêu Chúa đã chạm vào chúng ta cho đến khi chúng ta yên nghỉ. Cái ơn của Chúa không xảy ra trên hành trình chúng ta đang chạy, mà là khi chúng ta đứng yên. Chậm lại con nhé, im lặng. Cha có cái này, nằm yên để cha ôm con. Hãy yên nghỉ trong vòng tay của cha. Vì vậy, chúng ta học cách đứng yên bằng niềm tin và tin tưởng rằng các hoạt động phù hợp sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm. Khi lên lịch hẹn mỗi ngày để được Chúa yêu thương, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình. Nếu không, chúng ta cạn kiệt khả năng khích lệ nếu không có sự can đảm của Đấng Christ. Những cái ôm của Chúa thật hạnh phúc. Hãy reo lên vui sướng khi ngợi khen Đấng tạo hóa vì sự an ủi và lòng trắc ẩn của Ngài. Hãy khoe danh Ngài và cầu xin Ngài vì tình yêu thiêng liêng của Ngài, giống như cha của đứa con hoang đàn đã về nhà. Cha trên trời không thể chờ đợi để ôm chúng ta vào lòng trong nỗi xấu hổ, áp lực của chúng ta, thành công hay thất bại, vui hay đau buồn. Dù chúng ta ra sao, cha chạy đến giang tay chào đón chúng ta với sự tha thứ, chấp nhận nồng nhiệt. Vì vậy hãy buông mình vào vòng tay của Chúa. Hãy quan tâm đến Chúa Giê-xu và tự bỏ mạng sống của mình cho Chúa. Mời tình yêu của Ngài trở thành tình yêu của chúng ta. Vâng, hãy tận hưởng dòng tay ngọt ngào của Ngài. Hỡi gái đồng trinh, người trẻ tuổi, hãy nhảy múa vui mừng vì Chúa đã đổi sự sầu thảm ra vui mừng, khiến trái tim chúng ta hớn hở ca hát không dứt. Cái ơn của Chúa rộng như chiếc áo trải dài các tầng trời. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, dường các tầng trời ra như cái trại. Kinh Thánh tại sách Thi Thiên, đoạn 104 câu 2. Hai người bạn ngồi bên ngoài, tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối. Kẻ run rẩy, một người kéo một chiếc khăn choàng cầu nguyện dựa khít quanh vai cô. Lạnh. Người kia hỏi, không, chỉ là cô đơn. Là câu trả lời nhẹ nhàng. Tôi rất nhớ anh ấy. Đối với những người cảm giác trống vắng khi bị bỏ lại một mình, có thể khiến chúng ta rung động theo những cách không ngờ. Chúng ta có thể cảm thấy ớn lạnh của sự cô đơn, rùng mình khi nhận ra rằng những người thân yêu của chúng ta không còn ở bên chúng ta nữa. Tất cả những gì họ muốn là được chạm và nghe giọng nói của họ một lần nữa. Khăn choàng cầu nguyện được tạo ra bởi người Do Thái, tượng trưng cho sự bao bọc và tình yêu của Đức Chúa Trời. khi chúng ta đeo nó quanh mình, chúng ta có được sức mạnh nhờ sự đồng hành và lời cầu nguyện của bạn bè cũng như hội thánh. Một chiếc khăn choàng quanh vai chúng ta giống như cánh tay mạnh mẽ Chúa Giêsu đang ôm chúng ta. Bám chặt vào lời hứa của Ngài về sự sống vĩnh cửu, chúng ta một lần nữa cảm thấy sự ấm áp của hy vọng tràn ngập trái tim tan dở của chúng ta. Cái ơn của Chúa giữ chúng ta lại gần trong nỗi đau và thấu hiểu nỗi đau. Sự hiện diện của Ngài sưởi ấm khi Ngài quấn lấy chính Ngài để bảo vệ chúng ta khỏi giá lạnh. Những cái ôm của Chúa an ủi như một tấm chăn quấn em bé. Vòng tay của Ngài bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Ôm lấy Chúa, chúng ta cần ôm Chúa. Cần phải cảm thấy vòng tay của Chúa bao phủ, bảo vệ khỏi giá lạnh. Chúng ta từng cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng. Chỉ có Chúa mới có thể sưởi ấm trái tim chúng ta. Cái ơn của Chúa chứng tỏ chúng ta được chấp nhận. Vòng tay của Ngài không cần lời nói cho chúng ta biết rằng Ngài không quay lưng với chúng ta. Ngài ôm khi Ngài cảm thấy chúng ta sợ hãi hoặc bối rối, khi thế giới của chúng ta trở thành một nơi xa lạ. Cái ôm của Chúa theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi đó là một cảm giác bình yên khi không nên có bất cứ điều gì. Những lần khác, Ngài ôm chúng ta qua lời của Ngài, nói với một nhu cầu cụ thể mà chúng ta đang cần vào lúc đó. Chúa được biết đến là người ôm chúng ta thông qua một lời chúc bất ngờ, đến từ một nơi khác mà thậm chí chúng ta không biết. Nhưng hầu hết thời gian, những cái ôm của Chúa đến với chúng ta từ một người khác. Tôi tin rằng một số công việc tốt nhất của Chúa là đưa chúng ta vào màn hình radar, thậm chí có thể không biết những gì chúng ta đang trải qua. Chúa nói với họ rằng chúng ta cần một cái ôm và chúng ta ngạc nhiên khi cánh tay của họ bao quanh và họ kéo chúng ta lại gần. Và rất có thể họ vừa nhận được cái ôm từ Chúa trong một khoảnh khắc nào đó. Và khi họ nhận được sự an ủi, sức mạnh, sự khích lệ, họ nghe thấy Chúa thì thầm. Bây giờ hãy vượt qua nó. Khi chúng ta trải qua sự trải nghiệm này, chúng ta đã được Chúa ôm ấp. Chúng ta có thể ngẩng cao đầu cho dù có chuyện gì xảy ra và biết rằng tất cả đều ổn. Chúa yêu tha thiết như thế nào, chúng ta cảm nhận được tình yêu ấm áp này ở khắp mọi nơi trong chúng ta, vì Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh để tràn đầy tâm hồn chúng ta với tình yêu bền vững. Không gì sánh được với việc được Chúa ôm, ngay cả khi Ngài sử dụng vòng tay của người khác. Bryce Stegman, một sư nhà thờ Kinh Thánh ở bán đảo khu vực Bay trước khi ông qua đời, đã kể một câu chuyện thú vị. Một người đàn ông đi ngang qua một cửa hàng sách và nhận thấy một cuốn sách có tựa đề Cách ôm. Là một người yêu sách, ông muốn cuốn sách chỉ để khám phá ra rằng đó là một tập của cuốn sách bách khoa toàn thư, bao gồm các từ làm thế nào ôm. Có bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang cần một cái ôm? Họ đang tìm kiếm một minh chứng của tình yêu. Những gì họ cần có thể không là một bài báo bách khoa toàn thư về thần học. Khi Chúa cho một cái ôm, đó là ý định cái ôm một nhóm. Một số người thực sự không thích ôm kiểu nhóm này hay kiểu lạ bất kỳ. Đối với họ, đó là điều khó xử và xâm lấn. Nhưng bất kể bạn có cảm thấy thoải mái hay không, khi trao nhận một cái ôm, thông điệp mà nó muốn truyền tải luôn là một thông điệp tích cực. Ngợi khen Đức Chúa Trời và Cha chúng ta là Chúa Giêsu Christ, Cha của lòng từ bi và là Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi. Đấng an ủi chúng ta trong mọi khó khăn để chúng ta có thể an ủi những người gặp khó khăn bằng sự an ủi mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tại sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 từ câu 3 đến hết câu 4. Tình yêu từ Đấng Christ khiến chúng ta trở nên hấp dẫn đối với những người cần chúng ta từ bi chăm sóc. Những cái ơn của Chúa buộc chúng ta phải ôm người khác với tình yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể nhận được một phước lành tài chính bất ngờ. Vì vậy, chúng ta có thể thể hiện sự hào phóng trước thách thức chi tiêu của người khác. Một cái nhìn sâu sắc từ Kinh Thánh hoặc một lời nói tử tế từ một người bạn có thể gửi đến một người cần được khuyến khích. Chúa an ủi chúng ta để chúng ta có thể an ủi người khác. Kim Hân.